Chuyện ngắn Vợ Tiên. Chuyện này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ của nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà.
Còn quanh đây riêng em với bao kỷ niệm chôn kín tâm hồn, vòng tay anh giờ đây vắng xa dần. Để hiểu rằng sau bao năm chúng ta không còn, chúng mãi còn
Hắn tên là Hamad, 25 tuổi, quá vợ đã 3 năm. Dáng người của hắn cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt rắn giỏi, mày rậm, mắt to và sáng long lanh, đôi mi dài, thẳng, đen. Trên mép có viền hàng râu mảnh, sợi ngắn như kiến bò, đôi môi cong ra bên ngoài như đang cười mỉm làm duyên. Những người phái nữ chuộng nhan sắc, khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì khó lòng ngăn nổi rung động xao xuyến. Hắn thừa hưởng một gia tài đồ sộ của tổ tiên để lại do việc đào vàng đen từ dưới lòng đất sa mạc, nơi mà tổ tiên hắn gọi là đất hứa, với đầy sữa và mật do thượng đế ban cho. Điều đó có ghi rõ trong kinh Cựu Ước. Trong nhiều ngàn năm, tổ tiên của hắn không có nước mà uống, chứ đừng nói đến việc tắm rửa, không có rau mà ăn, đất đai chỉ toàn cát và bụi khô cằn. Không ngờ dưới lòng đất khô khan đó chứa đầy tràn cả thứ còn quý hơn sữa và mật mà cả nhân loại đều cần dùng hàng ngày, là dầu hỏa. Đến đời cha ông của hắn thì không làm gì cả mà thành giàu sang phú quý, xây dựng những lâu đài tân kỳ nhất, những khu ăn chơi sang trọng lộng lẫy như trong chuyện thần tiên giả tưởng. Hắn giàu đứt đố đổ vách nhưng không ăn chơi phung phí xa đọa. Hắn biết dùng tài sản đang có trong tay để tạo dựng hạnh phúc bình thường trong đời sống hàng ngày. Quá vợ đã 3 năm, hắn không màng đến chuyện tái giá, dù chung quanh hắn có vô số thiếu nữ danh gia vọng tộc muốn kết thân, nhiều bà quá trẻ nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Một buổi trưa hè, nắng chói như dao đâm vào mắt trên bờ biển Địa Trung Hải, hắn nằm trên ghế xếp kê bên hành lang một khách sạn sang trọng, mơ màng nghe nhạc êm dịu vọng vang vẳng và nhấp từng ngụm rượu ngọt. Cái nóng hòa lẫn với ánh nắng chói chang làm mắt của hắn chịu nặng buồn ngủ. Bỗng hắn bừng tỉnh giấc, ngồi nhòm dậy khi trông thấy một người thiếu nữ đang lững thững bước qua hành lang. Trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ thấy được một người nhan sắc lộng lẫy tuyệt vời như nàng. Hắn đã từng tham dự hàng chục cuộc thi hoa hậu thế giới, thi siêu người mẫu, nhưng chưa có ai làm cho hắn mê mẩn ngay từ phút đầu tiên, làm hắn mất hồn, mất vía, ngơ ngẩn. Rồi như không tự chủ được, hắn đứng dậy, lẽo đẽo đi theo người đẹp. Dáng đi của nàng thướt tha uyển chuyển, hương thơm từ thân thể của nàng thoang thoảng trong không gian, làm cho hắn đê mê, hít đầy hai buồng phổi. Nàng ngồi xuống trên một băng đá, mấy con bướm màu sắc sặc sỡ bắt được mùi hương trên thân thể của nàng, tụ về bay lượn quanh mái tóc dài óng ả như sóng trùng dương. Hamat đứng dừng lại, nhìn thẳng vào thiếu nữ, đôi mắt của nàng trong như ngọc, long lanh phản chiếu ánh sáng. Chiếc mũi thon gọn thẳng dựng trên đôi môi hồng hào tươi như hoa nở, khuôn mặt đều đặn, da hồng mềm mại trong suốt. Nàng thở dài có vẻ mệt, và một tiếng nói trong như nhạc thoát ra từ đôi hàng răng ngọc ngà khe khẽ: khát. Như bắt được dịp may bằng vàng, Hamat nghiêng người rất điệu nghệ và nói với giọng dịu dàng lịch sự: thưa cô, xin cho tôi được hân hạnh đem đến một ly nước giải khát. Cô muốn uống loại nào? Rượu, trái cây xay, nước ngọt trong chai, hay là hay? Nàng đáp: cảm ơn ông, nước, xin cho tôi nước uống. Không hiểu tại sao cổ khô gian khát cháy, xưa nay có bao giờ biết khát đâu. Hamat vội vã đến quầy giải khát, bưng về cho nàng hai ly rượu ngọt đắt tiền và một chai nước lạnh. Đưa chai nước cho thiếu nữ, Hamat vui mừng vì có dịp may bằng vàng, ngồi xuống băng ghế bên cạnh để bắt chuyện làm quen. Thiếu nữ loay hoay mãi mà không biết cách nào mở nút chai ra. Hamat đỡ lấy chai nước trên tay của cô và mở nắp. Cô gái uống ừng ực và ợ lên một tiếng thật to. Hamat đắm đuối nhìn đôi môi, sóng mũi, khuôn mặt và đôi mắt ướt đẹp. Hắn nhìn vào chuỗi dây chuyền lóng lánh trên cổ của nàng và nhận ra những thứ trân châu to lớn hiếm quý mà hắn chưa từng thấy trong đời. Chiếc lược cài trên đầu của nàng nạm nhiều hạt kim cương lớn hơn cả viên đặc biệt của nữ hoàng Anh, đang lóng lánh tỏa ánh sáng ngũ sắc. Hamat đoán chừng gia đình của cô này thuộc hàng 10 đại gia giàu có nhất thế giới này. Nàng tu một hơi cạn chai nước, Hamat chuyển tiếp cho cô ly rượu thượng hạng. Cô cầm ly, ngừng đầu, dốc cạn ly vào mồm, rồi phun ra tung tóe ướt cả tóc cả mặt của Hamat. Cô nhăn nhó nói: nước gì kỳ quá, ghê khiếp, mùi vị nồng nặc. Hamat ấp úng trả lời: rượu thượng hạng, thì ra cô không thích uống rượu, tôi thành thật xin lỗi. Nàng nói: rượu là gì? Hamat tròn mắt ngạc nhiên ấp úng. Anh nghĩ rằng cô nương này muốn nói đùa chơi. Hamat rút khăn lau tóc, lau mặt và đưa cho cô một mớ khăn giấy để phủi những giọt rượu còn đọng trên áo lụa mềm. Hamat nói rất nhỏ: nếu tôi không lầm, thì với y phục bằng lụa quý hiếm này và trang sức bằng kim cương châu báu đặc biệt, phải chăng phụ thân của cô cũng là một trong 10 tỷ phú trên thế giới này mà tạp chí Forbes đã xếp hạng? Nàng hỏi: tạp chí Forbes là cái gì, em không biết? Hamat hơi bẽn lẽn, cười cầu tài và nói thêm: đài truyền hình vừa loan tin ông Warren Buffett giàu vượt ông Bill Gates rồi. Cô gái tròn mắt trả lời với giọng rất ngọt, tiếng trong như nhã nhạc và tự nhiên: đài truyền hình là cái gì? Ông Warren Buffett, ông Bill Gates là ai, em không biết? Giàu là sao nhỉ? Hamat cười lớn và nói: cô làm như cô từ trên trời vừa rơi xuống. Thiếu nữ dương to đôi mắt nhìn thẳng vào Hamat và nói: phải, em vừa từ trên trời xuống đây, sao anh biết? Hamat nghe thiếu nữ nói bèn cười lên ha hả và nghĩ cô đang khôi hài chơi. Hắn nói tiếp: trông dáng cô thanh nhã cao sang, lộng lẫy, đẹp như tiên nữ. Phải, em là tiên nữ vừa bị đày xuống trần gian. Ha ha, vui quá, hôm nay tôi được gặp tiên nữ. Cô nói chuyện vui ghê. Cô nói nữa đi, tại sao cô bị đày xuống trần? Cô đã phạm tội gì mà bị phạt như vậy? Giật cười ngủ gục như cô trúc nữ, hay làm vỡ bình quý của thượng đế? Người xưa đặt bày chuyện gieo tiếng ác và khắc nghiệt cho thượng đế, chứ bình ngọc đáng giá là bao? Có vỡ đi thì thôi, kiếm cái khác, sao lại phạt tội đi đày, đọa xuống trần gian cực nhọc? Ở thế gian, đôi khi lái xe lỡ cán chết người cũng chỉ bị đền tiền và án treo mà thôi. Bọn văn nhân thi sĩ hay đặt điều nói xấu đấng thượng đế tối cao. Cô gái cúi đầu, ánh mắt buồn thê thảm, nói nho nhỏ, không có vẻ là đang nói lời khôi hài: em cũng làm bể bình ngọc quý cho nên bị đọa xuống trần đó. Hamat nói đùa: bố mẹ của cô giàu có đến thế thì xin mua cái khác đền, việc chi mà để bị đọa? Cô đáp: em không có cha mẹ, cõi thượng giới không ai sinh ra ai cả, ai cũng trong vòng luân hồi muôn kiếp chuyển hóa, không ai là tiên tổ, không ai là hậu duệ. Ban đầu Hamad nghĩ thiếu nữ này ưa nói chuyện khôi hài đùa chơi, nhưng sau hắn nghi cô này mang bệnh ngớ ngẩn, hoặc là bệnh tâm thần, hay là trí óc chậm phát triển. Rồi hắn thấy nghi ngờ của hắn cũng không đúng, vì những nhận xét sắc sảo, thông minh và khôn ngoan, chỉ có hoàn toàn không biết chi về chuyện đời. Hay là cô này đã sống trong cảnh kín cổng cao tường của con nhà giàu có, đời cách biệt thế gian, cho nên không biết chi về chuyện đời thường. Dù cô này là ai, tâm trí có bất bình thường hay không, thì trái tim của Hamad cũng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, trúng rất nặng. Hắn không cần biết gì nữa. Khi đã yêu thì mù quáng, cái dung mạo tuyệt trần hiếm hoi, cái dáng dấp tiên nương thanh nhã làm hắn quyết tâm được làm bạn với cô, và từ tình bạn hắn sẽ toan tính chuyện đi xa hơn. Hắn thành khẩn nói rằng, xin cô chấp thuận cho tôi được làm một người bạn trung thành của cô, tôi sẽ vô cùng hoan hỉ nếu được cô gật đầu. Thiếu nữ cười, nụ cười làm cho Hamad mê mẩn. Được, chúng ta đã là bạn rồi mà. Trong vũ trụ này, mọi chúng sinh đều là bằng hữu cả. Hamad thấy lòng sung sướng dân dân, tim đập mạnh muốn vỡ tan lồng ngực vì hân hoan vui. Hắn nói, cảm ơn tấm thịnh tình của cô. Đây là danh thiếp của tôi, có địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại cầm tay. Tôi cũng xin cô cho tôi địa chỉ email để tiện liên lạc. Nếu không bất tiện, xin cô cho tôi được thỉnh thoảng ghé nhà đàm thoại, hoặc mời cô đến nhà tôi để cho tôi được dịp hầu tiếp. Nhà cô ở đâu? Ở thành phố nào? Thiếu nữ thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ nhưng đậm nỗi buồn. Em vừa từ trên trời xuống, không có nhà cửa chi cả. Hamad gãi đầu, tim đau nhói, giọng buồn bã. Cô không muốn cho biết địa chỉ thì thôi, tôi không dám nài ép. Tôi tiếc là không được cô cho làm bạn. Tôi cũng không phải là người xấu, xin cô đừng ngại. Xe cô để ở đâu cho tôi được cùng cô đi đến đó, để kéo dài thêm chút thời gian phù du bên dung nhan tuyệt diễm này. Nàng đáp, em không có xe. Hamad chợt tỉnh, hắn vỗ đầu, cười to và nói lớn, thôi thôi thôi, tôi hiểu rồi. Chắc là cô đã có chồng, không tiện liên lạc với đàn ông khác. Tôi xin lỗi cô đã mạo phạm. Tôi thật hồ đồ, có lỗi. Tôi thành thật xin lỗi lần nữa. Nhưng nếu được quen biết, được làm bạn với phu quân của cô, tôi cũng sẽ vô cùng hân hạnh. Phu quân của cô thật là tốt phước, chắc cũng tu trăm đời trăm kiếp mới có được một người vợ nhan sắc như cô. Thiếu nữ đứng thẳng người, ngẩng mặt lên trời cười to. Em không có chồng. Bọn tiên nữ chúng em không ai lấy chồng hết. Vợ chồng là chuyện của thế gian trần tục, ở thế gian mới có chuyện vợ chồng lầm cẩm. Hamad muốn điên lên vì câu nói ậm ờ của nàng. Hắn nắm tay tự đánh vào đầu bôm bốp, mặt mày nhăn nhó. Rồi hắn chợt động cơ tâm, hắn cười nói một cách tự nhiên, cứ xem cô như tiên nữ giáng trần cũng không sai là bao. Cô không có xe thì cho tôi được hân hạnh đưa cô về nhà bằng xe của tôi, cô chịu chứ? Nàng đáp, em đã bảo là không có nhà kia mà. Hamad nói, hay là tôi đưa cô về dinh thự của tôi, cô có muốn ở lại đó bao lâu cũng được, vài chục phút, một giờ, ít ngày, năm ba tuần, hay là ở lại, quên về luôn thì càng vạn hạnh cho tôi. Tôi nói đùa, xin lỗi, đừng nổi giận nhé. Hamad đưa thiếu nữ về dinh thự của hắn, nằm treo leo bên sườn đồi, nhìn xuống biển có sóng trắng vỗ rì rầm. Hamad liếc mắt, thấy mặt của thiếu nữ không có nét biến đổi, không có chút ngạc nhiên về cơ ngơi đồ sộ này. Hắn kêu gia nhân dọn tiệc thiết đãi, món ngon vật lạ ê hề đầy bàn. Trong khi ăn, có hai người đánh đàn, một người vỗ trống và ba cô gái ả rập múa hát cho không khí thêm vui nhộn. Nhưng hình như nàng rất thờ ơ, không quan tâm đến đàn, đến hát múa này. Hamad dành phần dinh cơ về phía biển cho thiếu nữ ở, cắt đặt gia nhân phục dịch hầu hạ một cách tận tình. Hamad đem hết tài ăn nói, lời lẽ dịu dàng ngọt ngào, mong làm cho gia nhân siêu lòng. Hắn không cần biết nguồn gốc của nàng từ đâu đến, cứ giả tin như nàng là tiên nữ bị đọa xuống trần gian. Tiên nữ hay không hắn không màng, chỉ cần được gần gũi mỗi ngày, nghe tiếng nói trong trẻo ngọt ngào như tiếng tơ đồng, nhìn nhan sắc tuyệt diễm đó làm cho lòng hắn vui vẻ hân hoan là đủ rồi. Hắn cũng không dám cầu mong chi nên duyên vợ chồng, được làm bạn thì đã quá phước hạnh. Trong thời gian mấy tháng làm bạn với giai nhân, Hamad thấy sung sướng, hạnh phúc lâng lâng như đang bay la đà trên mây. Mỗi ngày 5 lần, hắn quỳ úp mặt xuống đất, đọc kinh cảm tạ Thượng Đế cho hắn được duyên may hội ngộ với giai nhân này. Hamad mê mệt vì nhan sắc của người thiếu nữ. Dù không biết tông tích đích thực của nàng, hắn cũng mơ ước được kết duyên vợ chồng. Người ta bảo rằng đàn ông ưa ngắm, đàn bà ưa nghe. Người thiếu nữ đó đã siêu lòng khi mỗi ngày nghe lời ngon ngọt tâng bốc, nịnh hót êm tai của Hamad. Nàng đồng ý lời cầu hôn chân thành của hắn. Đám cưới được cử hành một cách trọng thể với đông đảo quan khách tham dự. Ai cũng trầm trồ ngợi khen trai tài gái sắc. Bọn đàn ông háo sắc mê mẩn trước dung nhan lộng lẫy của cô dâu mới. Có người để lộ ánh mắt ganh ghét với Hamad ra ngoài. Nhiều kẻ quyền uy có thế lực nhìn cô dâu chằm chằm và trong đầu toan tính ám hại Hamad để cướp chiếm giai nhân. Hắn gọi vợ là tiên nương. Nàng có nhiều tài năng lạ lùng, có thể nghe, hiểu dễ dàng và nói thông thạo nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Nàng có một trí nhớ tuyệt vời, thông minh sắc bén, có thứ cảm quan rất mạnh và chính xác. Nhiều việc chưa xảy ra mà nàng đã nói trước, đã tiên đoán được sự việc như có phép thần thông. Hamad ngây ngất trong hạnh phúc ban đầu, trân trọng gìn giữ và hết lòng chăm sóc chiều chuộng người vợ quý báu. Hắn chưa bao giờ làm cho nàng phật lòng. Những đòi hỏi của nàng đều được đáp ứng tối đa trong phạm vi mà hắn có thể làm được, không kể tốn kém công lao. Không lâu sau khi cưới, tiên nương chán ngôi dinh thự nằm ven núi và nhìn xuống biển này. Nàng thấy không vui khi phải ở đây, không muốn mỗi ngày phải hít thở mùi biển mặn, không muốn nghe thấy tiếng sóng ì ầm làm rộn tai. Nàng bảo Hamad đừng để cho nàng bị trầm cảm phát bệnh. Nàng yêu cầu phải rời nhà đi nơi khác. Hamad nghĩ rằng vợ muốn về sống tại nơi phồn hoa đô hội, có nhiều thú vui, nhiều nơi giải trí ăn chơi. Hắn mua gấp một biệt thự tại trung tâm Paris với một giá khá đắt, thuê những nhà trang trí chuyên nghiệp thiết kế nội thất lại vô cùng tân kỳ, mỹ thuật lộng lẫy. Đưa tiên nương về đây, ngày ngày hắn dẫn vợ đến các tiệm ăn danh tiếng ngon và đắt để cùng thưởng thức sơn hào hải vị. Nhưng dường như vợ của hắn ăn uống uể oải, không thưởng thức những thứ cao lương mỹ vị này. Hắn có hỏi thì nàng chề môi lắc đầu, chê thức ăn hôi, hình như không có món ăn nào hợp với khẩu vị của nàng. Hamad đưa vợ đến các hộp đêm ca vũ trường, xem kịch múa hát. Nàng hững hờ ngồi xem, mắt lơ đãng rã rưởi như không muốn thưởng thức. Rồi nàng chê dở quá, đòi đưa về. Trên đường về, Hamad hỏi nàng đã xem được những biểu diễn nghệ thuật nào hay hơn chưa. Nàng cười nói rằng hay gấp ngàn lần. Hỏi nàng đã xem ở đâu, nàng nói rằng đã xem hàng ngày nơi thượng giới. Hamad cười, nghĩ rằng nàng nói chuyện khôi hài chơi thôi. Hamad muốn vợ được vui, đem đi thăm viếng các cửa hàng danh tiếng lộng lẫy nhất nơi kinh đô ánh sáng. Nàng đi theo chồng, không thèm nhìn ngắm hàng hóa, áo quần, vật dụng. Hamad đem vợ vào những hiệu kim hoàn, muốn mua cho nàng một món trang sức quý giá đắt tiền. Người bán hàng đưa cho nàng món nữ trang nào, nàng cũng chỉ cầm lên xem rồi lắc đầu trả lại, cười mỉm. Hamad cầm một viên ngọc quý trao cho nàng xem, hỏi có thích không. Nàng lắc đầu chề môi. Hamad hỏi nàng đã thấy viên ngọc nào đẹp như thế này chưa. Nàng trả lời bên thượng giới thiếu gì, cả nước vung vãi đầy mặt đất, núi đồi còn đẹp đẽ hơn, lóng lánh hơn 100 lần. Mấy tháng ở trong kinh đô ánh sáng Paris, nàng đã chán, chê rằng khói bụi, xe cộ ồn ào và không chịu được cảnh người người đông đảo chen lấn. Nàng muốn dọn nhà đi nơi khác. Hamad chiều lòng vợ, lại đem nàng về một trang trại yên bình nằm trong một thung lũng thơ mộng, có dòng sông xanh êm ái uốn khúc quanh co. Nơi đây ruộng nho nối tiếp nhau trải dài, dân cư hiền lành chất phác. Hamad nói đùa với vợ rằng nơi đây cũng gần giống với cảnh thiên đàng. Nàng bĩu môi lắc đầu cười nửa miệng. Hàng ngày Hamad cùng vợ cưỡi ngựa đi quanh ngắm non xanh nước biếc, thác suối, hoa rừng. Khi nằm trên thảm cỏ xanh, khi dầm mình dưới khe suối, ngày tháng rong chơi thong dong, Hamad mong vợ được vui, được hạnh phúc sung sướng. Nhưng hình như nàng không biết quý trọng những gì đang có, xem thường tất cả mọi sự, ăn món nào cũng chê hôi, chê dở, mùa đông thì than thời tiết lạnh lẽo, mùa hè thì không chịu được nóng nực, mùa thu thì kêu điêu tàn sơ xác, ở biển thì chê hôi mùi muối mặn, ở núi thì chê mùi lá mục, ở thành phố thì chê đông đúc bụi bặm. Nhiều lúc Hamat nghĩ rằng có thể nàng là tiên nga thật sự bị đọa xuống trần gian, cho nên thương nhớ miền cực lạc nơi thượng giới, mà trần gian thì toàn cả bất hạnh và tương đối. Điều làm cho hắn buồn đau và suy nghĩ nhiều nhất là khi nhớ lại những lúc vợ chồng ăn nằm ân ái với nhau, nàng như một khúc gỗ trơ trơ, không đáp ứng, không có cảm xúc, và sau mỗi lần gần gũi xong thì nhăn nhó và nói nho nhỏ dơ giấy. Những lúc này Hamat thấy tim đau nhói, bị tổn thương. Một hôm Hamat hỏi nửa đùa nửa thật, thế thì ở thượng giới người ta không biết đến nhục dục sao? Nàng trả lời rất tự nhiên, có chứ, mỗi khi thân xác đòi hỏi và muốn ái ân thì người nam và người nữ mặc nguyên áo quần, ngồi xa nhau chừng nửa dặm, hướng về nhau rồi truyền cảm điện đi, hai thân thể thấy rung động cực độ, khoái lạc miên man dâm gian trên từng tấc da thớ thịt, khoái lạc xoáy vào trong từng cơ phận của con người, từng tế bào của thân thể. Khi đó cả thể xác lẫn tinh thần như hòa tan với trời đất, với không gian vô tận. Cuộc ân ái kéo dài chừng nửa giờ thì xong, cả người nam cũng như người nữ đều vô cùng sảng khoái, sạch sẽ, không cần tắm rửa chi cả, chứ không phải loẹt quẹt hùng hục như người trần thế, chỉ làm cho bực bội khó chịu thêm, không có cảm giác gì cả. Như bị xúc phạm, Hamat hỏi, thế thì ở thượng giới cũng có gia đình, có vợ chồng con cái như ở trần thế ư? Nàng cười lớn, không, chẳng có gia đình vợ chồng con cái chi cả. Hamat nhăn mày hỏi lại, không là vợ chồng sao lại làm chuyện tình dục với người lạ, thế thì có khác chi bọn gà vịt muông thú? Nàng cười rất tự nhiên nói, mỗi cảnh giới có một phong tục tập quán riêng, không có đúng hay sai, nếu làm việc xấu thì sai, làm việc tốt thì đúng. Hamat hừ lên một tiếng và tiếp lời, ở xứ Tô đàn bà lang trạ thì bị ném đá cho đến chết. Nàng hỏi, thế thì đàn ông có bị ném đá cho đến chết không? Hắn trả lời gọn, không. Mắt của nàng lộ vẻ bất bình, vô lý, thiếu công bằng. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc như Hamat tưởng tượng. Vợ của hắn luôn luôn than vãn đủ điều, đòi hỏi trăm thứ lạ lùng ngoài khả năng của hắn, chê bai hắn thậm tệ, không cho hắn tiếp xúc với gia đình, với bạn bè, buộc hắn phải cách ly với xã hội, không được thù tạc giao tiếp với ai. Ngay cả những thú vui lành mạnh thanh cao của hắn cũng bị ngăn cản, cấm đoán. Những giọt nước mắt, những lời trách móc, những ồn ào gây gỗ thường ngày làm cho Hamat chùn lại. Trong lòng luôn luôn không ổn, sợ bị cằn nhằn, gây gỗ, to tiếng, sợ bị nói lời xúc phạm. Và hắn co người lại, không dám phản kháng. Cuối cùng rơi vào trạng thái sợ sệt vô cớ. Hắn biết vợ của hắn thực sự cảm thấy thiếu hạnh phúc. Hắn đã cố gắng với tất cả khả năng của một kẻ có tiền rừng bạc biển, không ngại tiêu phí, không ngại khó nhọc, nhưng cũng khó làm cho nàng hài lòng. Trong 10 năm chung sống, Hamat thấy như đã tự nguyện dìm thân vào địa ngục. Hắn chán ngán vô cùng. Nhan sắc của vợ tuy lộng lẫy nhưng nhìn mãi cũng thành tầm thường. Thân thể của nàng thơm tho, khứu giác cũng quen đi và không cảm nhận được nữa, như những kẻ hôi hám không biết họ có mùi hôi. Em gái của Hamat biết nỗi khổ của hắn, khuyên hắn nên chia cho vợ một phần lớn gia tài và đi làm lại cuộc đời khác. Hắn biết lời cô em là đúng, là có lý, nhưng như có một ma lực nào đó không cho hắn làm điều đó. Một đêm đang ngủ say, vợ của Hamat đánh thức hắn dậy. Hắn giật mình, không biết có chuyện gây gỗ cằn nhằn chi đây. Tim của hắn đập mạnh, lo lắng hồi hộp chờ đợi. Vợ của hắn nắm tay và nói, em vừa được thượng đế tha tội, đã mãn hạn kỳ đi đày, bây giờ em về trời, xin anh đừng buồn, em đi đây. Vừa nói xong, nàng như một vệt khói bay xiên lên trời cao và biến mất vào không gian vô tận. Buổi sáng thức dậy không thấy vợ nằm bên cạnh, Hamat chợt nhớ đến giấc mộng đêm qua. Hắn uể oải đi ra phòng khách, chợt thấy mảnh giấy dằn trên bàn có nét chữ của vợ. Hắn cầm lên đọc, em đi, anh ở lại bình yên. Hắn giật mình tự hỏi rằng mộng hay thực đây. Chợt Hamad thấy lòng của hắn bỗng nhẹ như chân không, niềm hạnh phúc tuôn trào như lũ lụt. Hắn té ngửa ra, nằm rãy rủa tay chân đành đạch vì sung sướng. Hắn la lớn: chính ta mới là kẻ được về thiên đàng, cảm ơn thượng đế, cảm ơn đấng tiên tri cứu rỗi. Hắn vội vàng vùng dậy, ngẩng mặt lên trời cười vui ha hả và la lớn: tình nghĩa sâu nặng 10 năm biết là bao, em nỡ bỏ ta về trời sao đành. Rồi hắn nhảy tưng tưng như đang lên cơn điên. Chàm Cà Mau.
Còn quanh đây riêng em với bao kỷ niệm chôn kín tâm hồn, vòng tay anh giờ đây vắng xa dần. Để hiểu rằng sau bao năm chúng ta không còn, chúng mãi còn I'm